Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đây là một cái câu chuyện huyền thoại do Trung Quốc đặt ra, chứ không có trong lịch sử của Phật giáo tại Ấn Độ. Thì cái câu chuyện huyền sử đó, nó liên hệ đến một cái bài tán hương của Phật giáo Trung Quốc. Trong đó có câu thế này: gia du tử mẫu lưỡng vô ương. Gia du là viết tắt của Gia Du Đà La, phiên âm của tử Gia Sô Đà Ra ở trong tiếng Ấn Độ. Tử là con, mẫu là mẹ. Gia du tử mẫu là mẹ con công chúa Gia Du Đà La. Lưỡng là cả hai, vô là không có, ương là tai họa. Như vậy là câu này có nghĩa đen là mẹ con của công chúa Gia Du Đà La đó đều thoát khỏi cái tai họa là bị đốt cháy ở trên vàng quả thiêu. Cái câu chuyện này Trung Quốc đặt ra là gì? Là trong lúc mà Thái tử Tất Đạt Đa đi tu 6 năm đó, thì khi mà Thái tử vừa đi tu là công chúa bắt đầu có thai. Và 6 năm đó là Gia Du Đà La không sinh ra con, mang cái bào thai mà trong đó chứa sự sống của Thái tử Hoàng tử La Hầu La. Cho nên nhà vua Tịnh Phạn và hoàng thân quốc thích của dòng họ Sakya hoài nghi rằng đó công chúa Gia Du Đà La đã gian dâm với một người đàn ông khác ở trong vương triều. Do đó muốn phạt công chúa đưa lên vàng quả thiêu để giết chết công chúa vì cái tội gian dâm này. Thì đang lúc ở trên vàng quả chuẩn bị đốt chết, công chúa mới phát nguyện rằng nếu con là người bị hàm oan, nếu con là người trong sạch với chồng của con, không có gian dâm với bất cứ một người nào khác, thì xin cho cơn mưa trút đổ xuống để lửa này được tắt hết. Công chúa phát nguyện trước mặt mọi người. Thì khi mà lửa chạm vào cái vàng quả vừa cháy lên thì có một cơn mưa rất là lớn đổ về. Từ đó người ta mới giải oan cho công chúa là không có gian dâm với bất cứ nào khác. Giờ câu chuyện này được Trung Quốc dựng lên và lý giải về nhân quả theo dạng định nghiệp, định mệnh, mà vốn trái ngược với cái nguyên lý nhân quả của Đức Phật đã dạy. Chuyện kể sanh trong một kiếp sống quá khứ, La Hầu La là một cái cậu bé tinh nghịch. Và cái thú vui của cậu bé này là giết chết các con chuột đồng. Cách thức mà La Hầu La giết chết các con chuột đồng đó là đi ra đồng ruộng, phát hiện cái con chuột nào đang ở cái hang nào, thì La Hầu La dùng đá bít cái hang chuột đó và nhốt cái con chuột đó suốt 6 ngày, đến độ con chuột này không có thức ăn mà bị chết đó. La Hầu La lấy đó làm cái niềm vui. Và từ đó cho đến trọn đời của kiếp đó, La Hầu La không hề có ăn năn hối hận gì. Cho nên hậu quả là ở cái kiếp hiện tại, La Hầu La bị công chúa Gia Du Đà La mang cái mầm sống 6 năm ở trong bào thai của mình. Cho đến lúc được giải oan bởi cơn mưa dập tắt cái vàng quả thiêu. Đây là một cái câu chuyện hoàn toàn hư cấu. Trung Quốc dựa vào dữ liệu nào để hư cố câu chuyện đó thì chúng tôi chưa rõ, nhưng mà hoàn toàn không có thật. Theo lịch sử đã từng xảy ra tại Ấn Độ, từ lúc sinh ra cho đến 29 tuổi, Tất Đạt Đa Siddhartha không hề màng đến việc tình yêu và hôn nhân, vì ngài rất yêu nước, thương cha và lo cho dân chúng của mình. Cho nên sống độc thân để phụng sự, không hưởng thụ, không đàn điếm, không có vui chơi như là các hoàng tử khác. đầu năm 29 tuổi dưới sức ép của vua cha và hoàng thân, Tất Đạt Đa bất đắc dĩ lên xe hoa với công chúa Gia Du Đà La. Cuối năm đó, công chúa Gia Du Đà La đã khai sinh cho thái tử Tất Đạt Đa một hoàng nhi, được đặt tên là Rahul, được phiên âm ở trong Hán Việt là La Hầu La. Thì từ đó đó, thái tử có một cái cơ hội rằng là cha của mình, tức vua Tịnh Phạn, chắc chắn là sẽ không cảm thấy thất vọng khi có cháu nội để nối ngôi. Và ngài đó mạnh dạn từ bỏ cung vàng địa ngọc và cơ hội làm vua để trở thành nhà tâm linh vĩ đại. Và ngài đã đi vào ban đêm, có đạo diễn sắp xếp của công chúa Yajudala. Yajudala đã giấu một tình tiết, tức là giả vờ ngủ để cho chồng mình nhẹ nhàng ra đi. Dĩ nhiên là vì cái tình thương yêu mà giữa vợ và chồng một năm, thì Tất Đạt Đa rất biết ơn người vợ hiểu và thương của mình, cho nên nó bước vào loan phòng lần thứ nhất để tạ từ với lòng biết ơn. Thái tử đi ra lại quay vào lần thứ hai tạ từ với sự quyến luyến. Thái tử bước ra lần thứ ba và quay lại lần thứ ba để tạ từ lần cuối, sau đó mới đi một lèo. Nếu lúc đó Gia Du Đà La mà mở mắt ra òa lên mà khóc, có lẽ là Tất Đạt Đa rất khó mà ra đi được. Nên sau khi đi rồi đó thì Gia Du Đà La mới khóc. Đó là sự hy sinh của người nữ hiểu chồng, thương chồng một cách cao thượng, để dâng hiến chồng cho cuộc đời này, để chồng mình có cơ hội trở thành Phật. Năm tháng đầu thái tử Tất Đạt Đa đi tầm đạo, học với hai đạo sĩ Sa Môn, đó là Uddaka và Arana. Sau đó mất mấy tháng để đi đến núi Khổ Hạnh Lâm và đã tu 5 năm 5 tháng ở tại núi này, tổng cộng lại là 6 năm khổ hạnh. Do đó Đức Phật đã giác ngộ ở tuổi 35, vì ngài đi tu vào năm 29 tuổi. 45 năm sau đó Đức Phật đi giảng kinh thuyết pháp, trung bình là 30.000 bài chân lý và đạo đức Đức Phật đã để lại cho đời. Còn Trung Quốc đã dựng ra một cái câu chuyện, 19 tuổi thái tử Tất Đạt Đa bỏ ngồi đi tu 5 năm tầm đạo, không có dữ liệu gì để chứng minh 5 năm hết. Tại vì từ Cát Tỳ La Vệ đi đến Vesali chỉ tốn có tháng mấy là đã đi được 500 cây số rồi. Từ Vesali đến sang đến núi Khâu Hạnh cũng có vài trăm cây số, cũng đi một tháng mấy là đã đến rồi. Vì Đức Phật cao 1 thước 95, một bước chân của Đức Phật đi trung bình là 1,5 mét. Còn lùng lùng á, như người Việt Nam á, thì một ngày mà đi bộ cũng phải được 30 cây số. Còn Đức Phật chắc chắn một ngày là không đi dưới 50 cây số đó. Thì làm gì có 5 năm tầm đạo, chỉ có 6 năm tu khổ hạnh, mấy tháng đi tầm đạo thôi. Đó là cái câu chuyện cho Trung Quốc dựng lên. 6 năm lao la trong bào thai của người mẹ dẫn đến cái nỗi hàng quan lớn ở bà, và cuối cùng nỗi hàng quan được kết thúc. Từ đó mới có cái câu chuyện Lâm Ly Bi Đát đó. Và đặt La Hầu La là phú trước, dịch cái chữ La Hầu La là phú trước. Thực ra chữ Rahul đó là danh từ riêng. Rahul là một cái từ mà phần lớn người ta rất là thích đặt ở Ấn Độ. Ví dụ như Rahul Gandhi hiện nay đó là ứng cử viên tổng thống của Ấn Độ, thủ tướng Ấn Độ, vừa mới bị thắc cử vừa rồi, tức là con trai của Rajiv Gandhi và Sonia Gandhi. Đó là một trong những cái tên đẹp mà người Ấn Độ thích đặt cho con của mình. Còn cái nghĩa đen của nó là cái sợi dây gọi là nối kết, mà người Trung Quốc thường dịch là sợi dây ràng buộc. Và từ đó là dịch theo một cái nghĩa gọi là khiên cưỡng, là phú chướng. Phú là cái bụng, chướng ở trong cái bụng, tức là nằm 6 năm ở trong cái bụng. Cái câu chuyện dựng lên này mục đích là để nói về nhân quả không có mất đi. Nhưng mà cái cách dựng nhân quả như thế là trái với lệ nhân quả của Đạo Phật, vì nghiệp ở trong Đạo Phật có thể chuyển được chứ không phải là cố định. Nếu chúng ta nỗ lực gieo các cái nghiệp về sự sống thì cái nghiệp sát đó được kết thúc, chứ không bao giờ là định nghiệp định mệnh như là Nho giáo và Lô Môn giáo hay các tôn giáo khác. Do đó cái bài kinh mà Nhân Quả Ba Đề cũng là kinh quỷ tạo của Trung Quốc. Kinh này đó nó giáo dục đạo đức cho người ta sợ mà không dám làm xấu. Vì cái nhân quả nó được xây dựng ở trên cái khung định mệnh. Kiếp này giết con gà, kiếp sau bị con gà giết lại, đó là định mệnh, định nghiệp, nó phù hợp với nhân quả. Dầu có giá trị giáo dục đạo đức nhưng nó không chuẩn. Cho nên các Phật tử đừng truyền bá các cái loại nhân quả theo dạng định nghiệp, định mệnh. Vì làm như thế, giới trí thức sẽ quay lưng với đạo Phật. Người ta thấy nó vô lý. Mà đăng ký đạo Phật, Đức Phật có dạy cái đó đâu. Nó được quỷ đạo về sau thôi. Chính vì thế đó, chúng ta không nên tin vào cái câu chuyện hư cấu của người Trung Quốc này. Gia Du Đà La chưa từng bị hầm quan. Gia Du Đà La đã sanh hoàng tử La Hầu La ngay khi Tất Đạt Đa còn ở hoàng cung. Và vừa sanh ra một thời gian ngắn, Tất Đạt Đa đã bỏ ngôi đi tu rồi. Cái câu chuyện đó đã được văn học Phật giáo ghi nhận lại, được văn học của Bà La Môn giáo ghi nhận lại, được văn học của Kỳ Na giáo ghi nhận lại. Đây là hai tôn giáo, một cái là có đồng thời với đạo Phật, tức là đạo Sa Môn, một cái là có trước đạo Phật đến mấy nghìn năm, đó là đạo Bà La Môn, cùng ghi nhận cái sự kiện đó. Thì cái câu chuyện hư cấu của Trung Quốc là không có chỗ đứng, không có giá trị sự thật. Cho nên chúng ta tuyệt đối không tin. Xin đi câu hỏi khác.